Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, nhân có mấy người nói về đền thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng. Đức Giêsu bảo: những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người: thưa thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra thì có điểm gì báo trước? Đức Giêsu đáp: anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần, anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp: dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ, sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém, sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Đó là lời Chúa. Anh chị em có biết bài hát mênh mông gánh lúa mênh mông, lúc trời mà rạng đông, biết không? Xong rồi vô điệp khúc: gánh thóc về, gánh về. Gánh thóc về, gánh về. Chưa biết không? Biết bài hát đó không? Không biết. Hoặc là bài hát khác đi. Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát, ánh trăng thanh chiếu qua làng sơ xác, chiêu hồn quê bao phúc ca tuyệt vời, biết không? Xong rồi: kìa thôn quê dưới trăng ta ra, biết không? Thì khi nào mà người ta gánh thóc về? Tới mùa gì mấy ông bà nhà quê chắc nhiều chứ, mùa gì? Mùa gặt. Mà lúc nào thì nó gặt? Lúa chín hay là lúa xanh?
Lúa chín
thì gặt, cho nên là gặt xong rồi mới gánh thóc về. Mà trước đó thì người ta thấy mênh mông sông lúa mênh mông, lúc trời mà rạng đông. Xong rồi cái gì, lúa nhà tôi chín thì lại hái như thế. Thì phải nhìn thấy là cả một sông lúa mênh mông, lúa chín rồi thì bắt đầu những người thợ đem cái gì đi để mà gặt? Búa à? Chúa tôi kêu là đúng là dân thành phố đem búa đi mà gặt lúa thì đời ông lúa luôn thì còn cái gì nữa. Đem cái gì? Cái liềm để mà cắt chứ gặt chứ đem búa đi mà búa còn búa tạ đi mà thì liềm nào mà còn. Rồi có thứ hai nữa là nho. Việt Nam mình hồi xưa thì thấy nho nó lạ lắm, tại vì bên nước ngoài bây giờ trồng được nho rồi, nhất là vùng Phan Thiết hả, Phan Rang, nho mà nho nó chín. Anh chị em có đi thấy những cái vườn nho chín không? Thấy không, nó rũ cả chùm rồi nho chín. Mà nho chín thì làm cái gì? Nho chín chín để ăn hay là để ngắm? Ăn, mà muốn ăn thì phải hái xong rồi mà mà muốn làm rượu nho thì làm cái gì? Cho vào ép, ép phải không? Ép. Thì chúng ta thấy hai cái hình ảnh là mùa lúa chín thì thợ đem đến gặp, mùa nho chín thì người ta hái và cho vào máy và ép nho. Chúng ta vừa mới nghe trong bài đọc sách Khải Huyền, Thánh Gioan nói về hình ảnh là mùa gặt tới rồi, và thiên thần đem liềm đến mà gặt những cái bông lúa chín. Rồi có thiên thần khác thì hái những cái trái nho đó và đem vào bồn nho. Mà Thánh Gioan nói về cái bồn nho đó như thế này, thưa anh chị em, đó là một thiên thần khác từ bàn thờ đi ra, vị này có quyền trên lửa, lớn tiếng nói vị cầm liềm sắc: xin cha liềm sắc bén của ngài mà hái các chùm nho trong vườn nho dưới đất, vì các trái nho của đất đã chín rồi. Thiên thần kia quăng liềm của mình xuống đất mà hái nho trong vườn nho dưới đất, rồi đổ cả vào bồn đạp nho lớn, tức là cơn lôi đình của Thiên Chúa. Còn ở phía trên thì xin cha liềm của ngài mà gặt, vì đã đến giờ gặt, mùa màng trên đất đã chín rồi. Đấng ngự trên mây quăng liềm của mình xuống đất và đất bị gặt, mùa màng trên đất đã chín rồi. Khi nào thì mùa màng trên đất đã chín rồi, thưa anh chị em? Khi nào? Hình ảnh này, hình ảnh mà lúa chín gặt, nho chín hái, hình ảnh đấy Thánh Gioan muốn cho chúng ta biết rằng sẽ có ngày cánh chung, sẽ có ngày mà ta gọi là tận thế, sẽ có ngày mà ta gọi là ngày phán xét, sẽ có ngày mà ta gọi là ngày chung cục. Bao giờ thì ngày ấy đến? Bao giờ cho đến bao giờ? Ai biết giơ tay có thưởng? Ai biết bao giờ ngày ấy đến giơ tay có thưởng? Biết không? Chúa Giêsu nói ngay cả con người cũng không biết được. Con người là Chúa Giêsu với tư cách là Thiên Chúa thì ngài biết, nhưng Đức Giêsu trong tư cách là con người, một Thiên Chúa nhập thể làm người, thì ngài cũng không biết ngày đó. Và ngài chỉ cho mình biết là có những điềm báo trước thôi, có những dấu hiệu báo trước. Như các tông đồ cũng thắc mắc là: thưa thầy, khi nào thì những việc ấy xảy ra, và làm sao mình có dấu chỉ gì để mà có điềm báo trước nào để biết những ngày ấy sắp xảy đến? Chúa Giêsu nói: thưa anh chị em, các con phải tỉnh thức, vì không biết ngày nào giờ nào. Không biết ngày nào giờ nào. Mà thưa anh chị em, mà tôi có hai cái ngày tận thế, hai cái ngày cánh chung. Ngày tận thế, ngày cánh chung của mỗi một người chúng ta, ngày mà Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, sắp sửa đi trình diện với Chúa chưa? Sắp đi trình diện với Chúa chưa? Sắp rồi. Có ai biết là lúc nào mình sẽ đi trình diện với Chúa không? Không ai biết được, thưa anh chị em. Anh bị bệnh này từ bao giờ?
Dạ con thưa cha là con bị bệnh này là sau Tết vô mùng 4 mới đi khám bệnh mới phát hiện ra.
Sau Tết bệnh gì?
Dạ con bị u não.
U não. Anh bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha con 34 tuổi.
34 tuổi u não. Còn người ngồi xe lăn thứ hai, ông bị bệnh gì?
Dạ thưa cha con bị bệnh tai biến mạch máu não 5 năm nay rồi.
5 năm nay ông bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha con năm nay 69 tuổi ạ.
69 tuổi. Còn con?
À, thưa cha con bị bệnh 10 năm ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ 25 tuổi ạ.
25 tuổi mà bị 10 năm rồi, tức là con bị năm 15 tuổi. 15 tuổi con bị bệnh gì mà con phải ngồi xe lăn như thế này?
Dạ thưa cha, là con đi học là năm lớp 10. Nó đau một phía đầu gối, rồi chưa dần dần rồi nó sang chấn thứ hai, rồi là từ từ là nó liệt nửa người.
À, thưa anh chị em, cậu bé 15 tuổi, cái đây 10 năm, mới có 15 tuổi học lớp 10. Rồi đi học thì tự nhiên cái đầu gối nó cứ sưng lên, rồi liệt cho tới bây giờ tất cả các khớp nó đều sưng hết lên như vậy. 10 năm nay ngồi trên xe lăn, con từ đâu đến?
Dạ thưa cha, con ở thành phố Hà Tĩnh ạ.
Dạ.
Mãi từ Hà Tĩnh rồi chạy đến giáo điểm Tin Mừng, còn ông ở đâu đến?
Dạ thưa cha, con ở giáo xứ Lạc Ân, giáo phận Ban Mê Thuật ạ.
Người Hà Tĩnh, người Ban Mê Thuật. Quên nãy hỏi cái anh này, anh ở đâu đến đây? Một người Hà Tĩnh, một người Ban Mê Thuật. Con ở đâu đến?
Dạ thưa cha, con ở giáo xứ Bùi Vĩnh, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.
Một người Đồng Nai, một người Ban Mê, một người Hà Tĩnh, ba người ngồi trên chiếc xe lăn đến với giáo điểm Tin Mừng của chúng ta. Còn ông đây?
Con
đây là một người mãi từ Nam Định đến, anh xem nghĩ tưởng tượng như thế nào, ông bị sao con nói?
Dạ thưa cha, đến với lòng thương xót của Chúa, bố con ở Nam Định mà bố con nhận được đài chúng con gửi về là bố con rất vui mừng, mà 35 năm bệnh bố con không bao giờ đi xa, nên là đến lòng thương xót Chúa là bố con đi xe Phúc Nam từ ngoài Bắc vào đây ạ. Thế là đoàn của con ở Bình Phước là có bác Ân, bố con nữa là đi tour trước là 40 người, tour này nữa là 40 người ạ.
Bố con bị bệnh bao lâu rồi, bệnh gì?
Thưa cha, với cộng đoàn bố con là bị bệnh Bắc Kinh sông, như ở Việt Nam gọi là thần kinh rung ạ. Còn thuốc thì họ nói là bệnh Bắc Kinh sông ạ. 35 năm rồi ạ.
35 năm mà nghe đài lòng Chúa thương xót, rồi từ ngoài Nam Định nhất định đi vào đây, mà suốt 35 năm không hề bước chân đi đâu.
Dạ dạ vâng.
Chúng ta một tràng pháo tay để chào mừng bốn người anh em này. Người từ Nam Định, người từ Vinh, người từ Ban Mê và người từ Đồng Nai. Chúng ta thấy một sự sắp xếp kỳ diệu của Chúa, cho đúng là từ Bắc Trung Nam đến đây, mà không phải là những người khỏe, không phải là những người đại gia, không phải là những người ngồi xe hơi, không phải là những người đi máy bay, không phải là những người đi tàu thủy, nhưng mà đi xe lăn đến đây. Mà mỗi người một bệnh, người thì bị bệnh Parkinson là run, tay chân nó cứ run, còn anh này thì bệnh xương khớp nó sưng hết lên, còn ông thì bị tai biến, còn anh kia thì bị u não. Anh chị em nghĩ thế nào? Những người khỏe và những người bệnh này ai chết trước ai biết không? Anh lên đây. Lên đây. Tướng tá ngon lành, cao ráo, khỏe mạnh. Anh có biết bao giờ anh chết không?
Dạ không dạ.
Không biết bao giờ chết. Dạ. Đứng qua đây. Anh đã cao này còn đứng lên cao nữa, tụi anh đứng qua đây này. Chúa đứng qua đây. Đó là được rồi, vặn mãi nó mới đứng lại được. Thưa anh chị em, một người cao ráo như thế này có chắc chắn là sống lâu hơn cái anh u não không? Chắc không? Không. Và ông già 75 tuổi bị bệnh run tay run chân, nó Parkinson đó, mà suốt 35 năm có chắc là ông sẽ đi trước anh này không? Chắc không? Không ai biết được. Cho nên Chúa bảo không có biết được ngày nào giờ nào. Thái độ duy nhất là tỉnh thức, vì không biết là lúc nào là mùa gặt mà thiên thần đến gặt con để chuẩn bị ngày ra đi của con. Con đã nhận được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người. Có sợ chết không?
Dạ dạ không dạ.
Chết thì nó không sợ, mà lên đây đứng nói thì nó run.
Con thưa cha.
Đứng yên, mình cứ múa tay múa chân, mình run quá cái thằng này. Mình bỏ cái tay mình xuống, mình run quá.
Con thưa cha, con chơi giang hồ cũng dữ lắm á, mà con đi gặp cha còn run quá trời.
Run như run thần tử thấy long nhan. Ấy là Hàn Mặc Tử nói Maria linh hồn con ớn lạnh, run như run thần tử thấy long nhan, ta là thần chết đây. Giới thiệu còn tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, nói cho thần chết nghe.
Còn user Phạm Ngọc Sơn, ấp 1 Cầm Đường, Long Thành, Đồng Nai, 35 tuổi, làm nghề buôn bán trái cây đu đủ, dưa leo, gà vịt, cái gì có lời là con bán hết trời.
Linh hồn con có bán không?
Ai mua con cũng bán luôn.
Thưa anh chị em, đúng, có những người bây giờ đang làm cái công việc là bán linh hồn cho ma quỷ. Ai mua con cũng bán luôn. Có khi chỉ vì danh vọng, có khi chỉ vì chức tước, có khi chỉ vì địa vị, có khi chỉ vì tiền, và có khi chỉ vì gái, chỉ vì sắc dục mà người ta sẵn sàng bán linh hồn cho ma quỷ. Mà người ta tưởng rằng mình đang sống ở trong Chúa, mà thực ra linh hồn họ đã thuộc về ma quỷ rồi. Khi ta phạm tội là ta đã bán linh hồn cho ma quỷ. Con chia sẻ cuộc đời của con được ơn của Chúa như thế nào, đã bán linh hồn cho ma quỷ ra sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, công ty 4 rưỡi ra ca. Cái con ngủ 4 giờ con dậy, thì lúc đó từ nhà con tới công ty khoảng 20 cây số, mà con đi xa quá, con chạy qua ERS nha, con chạy gần hết ga, mà khi đổi dốc nữa là con té xuống một cái, chạy khoảng chừng 80-90, con đoán như vậy thôi, mà con té xuống một cái là điếc, con bị chạy hơi sơ sơ thôi, con không bị một cái vấn đề gì hết. Con cũng tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đồng cùng cầu nguyện cho con.
Thế là anh vừa trải qua một đời biến cố là tai nạn giao thông, mà Chúa đã gìn giữ anh không bị về với Chúa, hay là không, chưa được thần chết gọi về, đúng không?
Dạ, dạ.
Rồi, chia sẻ cho mọi người biết là anh biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, để sau biến cố đó anh cảm nhận được lòng thương xót Chúa ra sao?
Dạ thưa cha, trong xóm con có mấy bà hay đi lòng thương xót Chúa nè. Cái mấy bà dụ con đi, con đủ đi, con thấy nên là khó chịu bực bội, mà đường đi cũng xa á. Cái con đi lên đây nghe cha giảng quá hay đi, mà có cộng đồng quá, cộng đoàn này là quá vui, mà nói chung là con rung quá nó rồi nha.
Thưa anh chị em, đấy mới là cái xúc động thật, đấy mới là cái cảm xúc thật, những cảm xúc mà mình không thể nói được. Vì anh đã nói rất thật là đường đi thì xa, mà nó hiểm trở, rồi nó khó khăn, rồi nó chật chội, rồi nó bức. Đến đây không có một cái phương tiện gì mà thoải mái được hết đó. Về mặt tự nhiên thì đúng là như thế, nhưng mà khi đến đây một cái niềm vui siêu nhiên, cái mà anh chỉ giơ tay cua cua về không nói được. Để mình nói ra được cái thì nó chưa có đã được. Có cái mà mình vui quá không nói được, hoặc là đau quá không nói được, mới đó là cái đau ghê gớm. Và đó là cái niềm vui sâu lắng, thưa anh chị em. Nhưng mà cuộc đời của con thì trước khi mà con biết đến lòng thương xót Chúa, cuộc đời con có khô khan ngồi lại hay là như thế nào, rồi con nhận biết lòng thương xót Chúa, con được biến đổi ra sao, chia sẻ cho mọi người.
Lúc con chưa biết tới Chúa, chưa biết tới lòng thương xót của Chúa, là con chỉ đi rẽ hàng tuần thôi, chứ còn không có siêng năng. Rồi lúc con biết cái lòng thương xót của Chúa là sáng nào con cũng đi hoặc chiều nào con cũng đi. Rồi nói chung là biết tối và chiều 3 giờ chiều đọc kinh, rồi đêm 3 giờ đêm đọc kinh. Rồi con rung quá trời.
Rồi, con có mấy 500 bài giảng lòng thương xót chưa? Có chưa?
Dạ con có rồi, nhưng mà con đi uống cà phê rồi bạn bè nó xin thì con cũng tặng không luôn. Hỏi chủ quán, hỏi ủa cái máy này mua bao nhiêu, kêu lúc con mua cái máy chứ hồi đó cha bán 150 cho mình 200 như bây giờ, là em mua cái máy này 150 mà
tặng luôn.
Em tặng không cho anh luôn, em không lấy tiền. Dạ hết dạ.
Rồi bây giờ tặng cho tặng lại con cái máy khác nha, để con tiếp tục ra quán cà phê mở cho mọi người nghe biết về lòng thương xót của Chúa. Vì khi họ nghe về lòng thương xót của Chúa, đấy là một dấu chỉ. Vì Chúa nói rằng là ta khao khát trước khi mà giờ phán xét toàn thế giới đến, trước khi mà giờ trung thẩm đến, thì ta khao khát, ta mong ước rằng mọi người trên thế giới này đều biết đến lòng thương xót của Chúa. Biết thôi, nhận biết thôi, còn họ có tin hay không đó là chuyện của mỗi người. Nhưng nhiệm vụ của mỗi người để chuẩn bị cho cái ngày trung thẩm, ngày cái mùa gặt đến, là phải đi loan truyền, loan báo cho mọi người biết về lòng thương xót của Chúa. Nhiệm vụ của mỗi người chứ không phải chỉ của linh mục tu sĩ. Mà nếu linh mục tu sĩ mà không làm thì Chúa nói rằng cái việc đó là cái trách nhiệm rất nặng nề, là một cái sự đau buồn, đau khổ vô cùng đối với Chúa. Vì những người được tuyển chọn mà lại không làm công việc ấy, những người ấy đáng lẽ phải nói, phải rao giảng, mà họ lại không nói, không rao giảng, thậm chí không biết gì để mà rao giảng về lòng thương xót của Chúa, để cho việc chuẩn bị ngày cánh chung ấy mọi người được nhận biết lòng thương xót Chúa. Vì sứ vụ mà Chúa trao cho Faustina là con hãy chuẩn bị cho việc đến lần thứ hai của ta bằng cách đi loan truyền lòng thương xót của ta cho mọi người nhận biết. Đây là cái dấu chỉ. Khi nào người ta nhận biết đến lòng thương xót của Chúa thì mùa gặt đến và thiên thần sẽ đến gặt những trái thơm, trái ngon của lòng thương xót Chúa mà cho họ về hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Ra đi, ra quán cà phê, mau. Rồi xuống nó run toát mồ hôi ra. Đi mày. Để gọi bà này, các bà có run không ấy? Bà lên đây coi bà có run bằng anh chàng thanh niên hay không. Giê-xu mồ hôi mồ kê nó toát hết ra rồi. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con nó chảy. Rồi bà ơi, bà khoan từ từ. Bà đứng yên, rồi đứng yên chắc chưa? Rồi khoan. Rồi bà giới thiệu cho mọi người biết bà tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu.
Con Lê, mắt ta Lê Hồng Phấn, 78 tuổi, ở Bến Tre.
Rồi cho bà Lê Hồng Phấn, 78 tuổi, Bến Tre. 78 tuổi, bà có biết là 80 là bà về với Chúa không?
Con không biết chừng nào.
Hay, cho một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Câu trả lời đúng nhất là con không biết chừng nào. Rồi bây giờ trong thời gian mà chưa biết chừng nào Chúa đến với bà đã nhận được ơn gì của Chúa, chia sẻ cho mọi người.
Con thì mỗi đêm con lo dọn mình sẵn để Chúa rước con, thì con sẵn sàng ra đi. Dạ.
Đó, thưa anh chị em, nhớ như mỗi đêm con dọn mình sẵn sàng để Chúa rước con thì con ra đi. Mỗi đêm trước khi đi ngủ nhớ dọn mình chết lạnh. Mình không biết sáng ngày mai mình còn thức hay không. Thế không? Cho nên mỗi đêm nhớ dọn mình chết lành. Đó là cách chuẩn bị cái ngày cánh chung riêng của mỗi người đấy. Và Thánh Phêrô nói rằng đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Nếu trước khi đi ngủ nhớ rằng còn có chuyện giận hờn ai, còn có chuyện buồn bực ai, còn có chuyện khó chịu với ai, thì hãy làm hòa đi, hãy xóa bỏ hết tất cả đi. Lạy Chúa, xin tha thứ cho một ngày sống đầy thiếu sót của con. Dâng lên Chúa đêm hôm nay, nếu Chúa gọi con về, xin cho con được ra đi với Chúa trong bình an. Rồi ơn kế tiếp, đây là một cái ơn rất lớn, ơn mà biết dọn mình chết lành mỗi đêm trước khi đi ngủ. Anh chị em dọn mình chưa? Ai dọn mình rồi giơ tay. Không ai dám giơ tay. Lý do là hỏi tại sao không giơ tay. Con dọn rồi, nhớ Chúa gọi thật thì sao? Bà này nhắc quá. Vì bà không dọn mình Chúa có gọi không? Có không? Dọn mình Chúa có gọi không? Dọn mình hay không dọn mình Chúa cũng gọi. Chỉ khác nhau là nếu mình dọn mình sẵn sàng rồi, như cái bảng này, đêm nào con cũng dọn mình rồi, Chúa đến, dạ, con đi, vui vẻ, bước vào chốn bình an. Còn nếu không dọn mình, Chúa ơi, từ từ, từ từ, còn mấy cây vàng chưa xài hết, còn mấy nhà Phú Mỹ Hưng chưa ở, còn mấy bà vợ chưa lấy, trời ơi. Thì ta thấy rõ ràng là Chúa cũng gọi, và cái giờ ra đi ấy là giờ ra đi mà thiên thần đem cái nho ấy đặt cho vào bồn nho mà đặt, đó là cơn thích nộ của Thiên Chúa, đó là giờ của sự công thẳng chứ không phải là giờ của lòng thương xót. Rồi con được ơn gì?
Con tin phấn, Lê Hồng Phấn. Thưa cha, hôm tháng rồi con có lên đây, con xin cha cầu nguyện cho gia đình con được bình an. Nay con về con được ơn, con có thằng cháu nội, con nuôi nó một côi, nay nó học lớp 12 rồi. Mà hôm mùng 4 Tết nó bỏ nhà, nó đi bụi, nó đi ăn trộm, mất luôn, nó đi mất luôn. Cái hôm tháng rồi con lên cha nè, về vài bữa cái nó về, nó về cái nó lên công an, nó trình diện xong cái nó mới công an chở nó lên thành phố, lên thành phố một ngày, rồi về cái công an kêu gia đình con lên rước nó về. Thì nó về cái nó mới quỳ gối nó lại, nó nói con xin lỗi ông nội bà nội, từ đây sắp tới con ở nhà với ông nội bà nội, con không đi nữa. Đó là con mừng dữ lắm cha.
Thằng cháu, thằng đó nó tên là gì?
Hả?
Thằng đó nó tên là gì?
Lê Hồng Phương.
Còn bà là Lê Hồng Phấn, nó là Lê Hồng Phương. Nó mấy tuổi?
Nó học lớp 12 rồi đó cha. Mà nó ăn chơi, con rầu quá chứ không. Hồi tháng rồi con lên con xin cha cầu nguyện mà con khóc á. Dạ. Mà bây giờ nó về rồi cha.
Bây giờ bà cười.
Dạ, con mừng dữ lắm cha.
Cười. Hôm nọ lên cầu xin thì khóc, bây giờ thì được ơn rồi cười. Cười.
Dạ, con mừng thì con cười.
Cười.
Dạ. Tiếp tục cầu nguyện rồi cho cháu con.
Bà về và tặng cho nó cái máy nha. Nói là thằng Lê Hồng Phương, là Lê Hồng Phương, vâng. Nó 18 tuổi, học lớp 12, đã đi bụi đời từ hôm mùng 4 Tết. Và cho đến tháng rồi, bà cụ, bà nội, bà ngoại,
bà nội
từ Bến Tre mà lặn lội đến tận đây, khóc lóc cầu nguyện là xin cho thằng cháu nội của mình được ơn quay trở về. Và thưa anh chị em, một tháng sau thì thằng đó nó quay về và ra trình diện đàng hoàng và ra đến công an để làm tờ kiểm điểm và quay trở về. Và đến quỳ trước bà nội là con hứa là không đi bụi đời nữa. Và hôm nay bà cũng bà nội ấy, hôm trước thì đến khóc, hôm nay thì đến cười và tạ ơn Chúa vì đã đưa thằng con đó nó quay trở về. Tôi thấy đó là cái điều khó nhất thưa anh chị em. Cái thằng đó mà nó bị đụng xe mà được chữa lành cũng dễ, cái thằng đó mà nó bị u não mà được chữa lành cũng dễ, bị tai biến mà được chữa lành cũng dễ, bị xương khớp hay là bị như ông run tay run chân kia chữa lành dễ, thần phần xác dễ, còn phần hồn thì Chúa lại phải mời gọi rằng nó phải tự ý nó quay về. Chúa chỉ đứng gõ cửa và nó phải mở cửa. Cho nên dù nó tội lỗi thế nào đi chăng nữa thì lòng thương xót của Chúa cũng phải đi tìm cho bằng được mà đưa nó về. Mà Chúa lại mời gọi mỗi một người chúng ta cộng tác trong công việc đó. Giống như bà nội, có anh chị em nghĩ nào, 78 tuổi từ Bến Tre lặn lội về tới Sài Gòn, đến giáo điểm Nhà Bè này để mà làm chứng, để mà cầu nguyện cho đứa cháu của mình nó quay trở về. Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Chúa để cứu vớt các linh hồn là như vậy thưa anh chị em. Và không phải là mình tôi mà cả tộc đoàn chúng ta ngày đêm cứ liên lỉ cầu nguyện cho người tội lỗi quay trở về, và nó quay trở về thật. Và Chúa nói rằng lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất, Chúa nói với thánh nữ Faustina, là lời cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn sám hối quay trở về, chứ không phải cầu nguyện cho người bệnh được chữa lành. Chuyện đó là chuyện nhỏ, nhưng mà quan trọng hơn cả là người sám tội lỗi được ơn sám hối quay trở về.
Nhỏ tới lớn, thằng cháu nội của tôi đó, nó mồ côi từ nhỏ tới lớn, tôi nuôi nó rồi tới nó đi học, rồi giờ tới lớp 12 mà nó bỏ nhà nó đi đó, tôi rầu dữ lắm. Mà giờ xin lòng Chúa thương xót cho nó về rồi, tôi mừng quá. Vậy thôi cha. Dạ.
Rồi bà đi về cầm cái máy cho thằng Phương nha. Dạ, rồi đem máy về cho thằng Phương, nói là cộng đoàn tặng cho nó nhé. Rồi con.
Dạ thưa cha con ạ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh một bà cụ bà nội mà nuôi cái thằng cháu mồ côi bố mẹ từ nhỏ, lại càng khó nữa. vì nó thiếu thốn tình thương của cha của mẹ chăm sóc. Mà cái tuổi 17, 18 là 17 tuổi, 17 bẻ gãy sừng trâu, nó ngang bướng vô cùng. Ấy vậy mà nó quay trở về. Bà có làm gì đâu ngoài việc hy sinh cầu nguyện và tín thác phó thác thần cho nội của mình, cho lòng thương xót của Chúa. Còn con?
Dạ thưa cha, con là Đinh Thị Thơm, con ở giáo xứ Chính Tâm, giáo phận Phan Thiết ạ. À, chồng con ấy thì dạ con đi, con ở giáo, con là năm nay 44 tuổi, bởi vì con tai nạn, con mới bị, vì con mới khỏi ạ. À, dạ thưa cha, trước đây thì con nhà con ấy thì cháu thằng lớn, thằng bé cháu thứ hai là cháu cứ bỏ nhà đi, mà họ thì cứ bảo con đây đi tìm cháu không được, rồi đến giờ học là cháu về, thì đến trường học nhưng mà đi tìm không thấy, thì con khóc nóc rồi chồng con đi chở đi khắp nơi để con quên đi, rồi nhờ các người tìm nhưng mà không được. Nhưng cuối cùng con mới xin lòng thương xót, rồi là con đưa cháu đi các nơi đến lúc chưa xin chữa lành, rồi xin lòng thương xót. Vậy là cháu từ 14 tuổi đến giờ là cháu không có đi đến đâu nữa, là cháu trai quản một cái đàn dê cho con, là bây giờ hầu như cháu là như vậy thôi. Rồi đến thằng con thứ hai cháu, thằng con thứ hai của con ấy là thằng anh cơ chứ không phải thằng em, cháu này cũng đi tham ham mê chơi bời, thì con cũng xin khấn thì đến cháu giờ cũng ngoan lắm. Rồi đến cuối cùng là chồng con thì con cùng chồng con uống rượu là 7-8 năm ạ. Nhưng mà trong khi chồng con ăn uống rồi ham vui bạn bè rồi bỏ nhà bỏ cửa, thì con cũng cứ nói với người này kia cầu nguyện cho chồng con, cho gia đình con, thì đến lúc cuối cùng con xin thì vẫn chưa được, thì bác con cứ bảo Giêsu con ơi, nếu mà con là Chúa định cho con cây thánh giá bùn ấy thì con vác đi được, mà cây thánh giá gỗ thì con vác sao cho nổi, con thì con chỉ khóc thôi, con khóc thôi.
Không, Chúa định cho con thánh giá gỗ thì con vác được, còn nó bùn ấy thì không vác được, vì bùn nó vác nó tụt, bùn nó vác nó tụt, bùn nó vác nó tụt. Còn gỗ này là vác nó nặng nhưng còn vác được, phải không? Rồi. Thực đấy là mẹ tôi cũng hay bảo tôi như vậy. Hồi đó tôi nghịch mẹ, tôi cứ bảo mày thánh gỗ bùn con ạ. Tao vác thanh gỗ gỗ của mấy chị mày nó còn nhẹ, mày thanh gỗ bùn tao vác không được, cứ vác lên nó tụt xuống, vác lên nó tụt xuống. Rồi con kể tiếp, chồng con nó ăn chơi suốt 7 năm trời, rồi chuyện gì xảy ra?
Rồi đến cuối cùng là con xin cha, rồi xin lòng thương xót, cầu nguyện cho chồng con. Đến chồng ngày nay chồng con về là đến đây với cha là lần thứ hai chồng con ngồi ngay đây ạ. Anh ơi, lên đây đi. Dạ, nói thật chồng con là con bán 7 con dê để con chuộc chồng con nè.
Bán 7 con dê à?
Con dê. Đến cuối cùng chồng con quay đầu về rồi đấy ạ. Đến nay là đến với Chúa lần thứ hai ạ. Rồi con tai nạn ấy thì con Chúa cũng nâng đỡ con. Đáng lẽ họ bảo con là con là bệnh của con đấy là coi như là con không được, coi như sau này là chỉ coi như như thực vật thôi ạ. Nhưng mà Chúa ban cho con lại, Chúa tôi ai bảo này giờ chồng như vậy, con như vậy thì con chết thì không biết là ai lo cho con. Vậy này Chúa tôi coi như là gặp thầy gặp thuốc họ mổ cho con, xong được một tháng ấy là con về. Thì đúng là Chúa đưa con đến cái gì sơ ở giáo xứ con ấy, vì chữa cho con chỉ châm cứu và lấy thuốc bổ thôi. Đến giờ con nói thật với cha, con vác 40 kg, 50 kg còn vác được. Như con nghĩ là con không bao giờ con đi được xe máy. Có 2-3 tháng sau là con chạy được xe bình thường. Bây giờ gia đình con được ơn rồi cha. Cho nên là giờ thật gia đình con sống hạnh phúc lắm cha ơi. Con chỉ ước mong như vậy. Còn hiện đến khi con đến đây được với cha rồi là có hai con đến đây cha con mua của cha 5 cái máy, bà xui con mua 10 cái rồi mẹ con nữa, là đến lúc cuối cùng con đưa về, con nghe lời cha con về, con đưa cho hai cái chị kia là chị bỏ đạo ạ. Vậy đến cuối cùng nghe có cái máy có 1 tuần thôi là con khuyên chị, xong rồi con dẫn chị ra, chở chị ra ngoài cha ấy. Vậy xong rồi là cha giải tội cho chị, xin xưng tội, rồi là cha giải tội cho chị, xong cái là đưa chị về, là hai chị đã đến lòng thương xót của cha đây rồi ạ. Vâng, rồi còn thằng cháu của con ở ngoài Bắc.
Từ từ người dắt chồng lại đây, dắt anh ấy lại, rồi đó hai đứa cầm tay nhau mà bắn mất mấy con dê.
Dạ hết 6-7 con ạ.
Hết bắn 7 con dê mới được chồng về. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con sinh năm 75, Trần Văn Lâm.
Tên gì?
Trần Văn Lâm ạ.
Ven
Sơn Na Trần Văn Lâm ạ. Thì ăn chơi nhiều khi bạn bè thì nhậu tới chơi tới ạ. Thì thôi chị, con nghĩ trong cuộc đời cũng phải có phải bóp bóp. Con nghĩ thôi bao nhiêu năm nay ăn chơi con nghĩ cũng đủ rồi. Thì con cầu xin chú ban cho con bớt càng nhiều càng tốt.
Ngày xưa trong suốt 7 năm ấy, mỗi ngày con uống mấy lít?
Dạ không, con cũng tùy ạ. Có khi lít mấy, có khi không say thì không về, mà không say thì chơi luôn.
Ngày có khi lít mấy mà uống người không say thì không về, mà say thì không biết đường về, cuối cùng cũng như không. Thưa anh chị em, khó lắm vì ma men này, chất ma. Ma ở trong cái con men nó khủng khiếp lắm. Ma túy ta thấy không? Rồi ma men, những cái ma đề đó, người mê số đề là ma đề, rồi ma men, rồi ma túy. Những cái thứ đó là ma quỷ nó dùng cái đó. Cái sức mạnh của ma quỷ nó mạnh lắm, không thể thoát ra được đâu thưa anh chị em. Sức của con người không thoát. Nếu mà với cá nhân của anh, sức của anh không thoát được, nhưng Chúa đã dùng người vợ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, cầu nguyện. Mà sao lại kể chuyện là bán 7 con dê để đưa con về là sao? Là sao?
Dạ con cả mới mua năm ngoái thì vừa con bị tai nạn à, cũng hết mấy chục triệu. Nói chung buồn quá, cứ ăn cha chơi vậy rồi đánh bạc mà. Dạ chánh lẽ chị cứ bao nhiêu chị có nhiêu đặt nhiều. Con bán chiếc xe 10 mấy triệu vô ăn nhậu rồi chơi thì tràn hết á.
Vợ bị tai nạn, thay vì đi chăm sóc vợ buồn quá đi nhậu, bán cả xe đi nhậu, bán cả mấy dê cả gì thế đi nhậu, thì ta thấy rõ ràng đúng là ma mà. Đáng lý ra người vợ mình bị tai nạn như vậy thì phải tỉnh ngộ ra, đó là một cái dấu chỉ. Chứ bảo có những dấu chỉ để báo cho mình biết là Chúa đến, nhưng mà người ta không nhận ra. Đáng lẽ đấy là cái dấu chỉ để cho anh ấy quay trở về, mà anh không nhận ra. Thay vì quay trở về thính đi luôn, đi luôn là nhậu cho nó quên buồn, nhậu cho nó quên sầu, mà càng nhậu thì càng buồn, càng nhậu thì càng sầu, mà càng sầu thì càng nhậu. Rất kỳ lạ đúng không? Đúng không?
Yeah.
Ta không nhậu nhưng mà ta đoán như vậy đúng không?
Dạ. Yeah. Yeah, đúng ạ.
Mình cứ bảo là nhậu cho nó quên sầu, mà lại uống vào thì nó lại càng sầu, mà càng sầu thì lại càng nhậu. Nó cứ như vậy, con ma nó quấn hết, quấn mình vào một cái vực xoáy mà không rút ra được thưa anh chị em. Vậy mà hôm nay anh ấy mạnh dạn anh ấy lên đây, khó lắm đã được Chúa cứu, đã được Chúa cho quay trở về. Thường người ta cũng mặc cảm, người ta khó mà dám lên đây nhận rằng mình đã ăn nhậu, đã ăn chơi, đã đủ mọi thứ tứ đổ tường như vậy. Đây là một ơn lớn lắm thưa anh chị em, và là một món quà tuyệt vời Chúa trao cho giáo điểm Tin Mừng mình, anh chị em mình hôm nay, cũng như là cho những anh chị em đang ở trên khắp nơi trên thế giới đang nghe, đang xem, đang hiệp thông với chúng ta trong giờ chia sẻ và làm chứng này. Vì một cái món quà quý hiếm như thế này, một người quay trở về được ơn của Chúa và đến đây làm chứng cho chúng ta thấy được rằng là đấy, bao nhiêu tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, trai gái đi điếm, bao nhiêu biện pháp, bao nhiêu là luật, bao nhiêu là người canh gác, người canh chừng, nhưng tệ nạn xã hội vẫn không có giảm được, không giảm được, vì sức mạnh của ma quỷ nó quấn hút người ta vào. Mà chúng ta thấy hôm nay Chúa gửi đến cho mình thấy rõ một cậu bé 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu quay trở về, một anh thanh niên 34-35 tuổi được ơn quay trở về thoát khỏi những cái tệ nạn xã hội là cờ bạc, là rượu chè, là trai gái, là đàng điếm. Làm sao mà xã hội không vui, làm sao mà những người có trách nhiệm trong xã hội không mừng mà không hỗ trợ, không yểm trợ chúng ta được thưa anh chị em. Mình có làm điều gì sai quấy đâu, mình có làm điều gì mà gây hại cho xã hội đâu, mà trái lại những người có niềm tin, những người tin vào lòng thương xót của Chúa là những người mà đóng góp tích cực nhất cho xã hội này, lành mạnh hóa xã hội, bớt đi bao nhiêu tệ nạn, bớt đi bao nhiêu là những cờ bạc, rượu chè, trai gái, rồi cướp bóc, giành giật nhau vân vân, làm cho cuộc sống nó được đẹp hơn, tốt hơn, Con còn một cái lời chứng cuối cùng, một đứa cháu nào ở miền Bắc là cái gì đó?
Cháu là con ở ngoài Bắc ấy, cháu vào mẹ con ấy nghe tin của cha ấy rồi là đưa cháu vào đây, là cháu 5 tuổi cháu không biết nói ạ. Mà cháu cũng không có đi được, mà cháu đi độc bị té, bị vấp ngã thôi. Thì cậu con nghe là có nghe tin của cha chứ con không biết, con bởi vì mới tin nạn con dậy giờ nó không được tinh táo, không tỉnh táo mấy ạ. Vậy là mẹ con ấy, con nghe tin, mẹ con không báo cho con là mẹ con đưa cháu vào, nhưng mà thằng cậu em của con nó báo là chị ơi em lên xe rồi, bảo anh ra ngã ba ông đồn đón em. Vậy lúc cuối cùng lại báo thêm một người nữa ra đón là mẹ, ra hai mẹ con mới đưa được cháu đi. Cháu to cao đẹp trai nhưng mà cháu lại bị động kinh đụ bì cạnh các bệnh mà nói không nói được, đã lên với cha đây cách đây một tháng rồi ạ. Vâng, mà rồi đến lúc cháu về mất 2 ngày là cháu lên với cha, cháu về còn nhà 2 ngày cháu vẫn cứ giựt. Thì con mới vuốt cho cháu, con mới alleluia tạ ơn Chúa, con chỉ nghe như lời cha nói thì con nói với cháu như vậy, con vuốt cho cháu nói vậy. Vậy là từ đấy ngay hôm sau cháu cũng đụng như vậy luôn. Đến lúc con mới bảo mẹ con này này, thôi mẹ ạ, Chúa đang thử thách đấy, mẹ với em cứ cứng lòng tin lên là Chúa no liệu cho hết. Vậy là có 2 ngày là cháu không có bị giật nữa. Vậy xong cái là cháu cứ cắn cái áo ạ, chứ không cháu nếu không mặc quần là cháu không mặc áo, cháu cắn quần. Vậy đến cuối cùng là cháu 2 ngày sau là cháu không có cắn áo chứ nữa luôn, là một coi như là đi bắt đầu là đầu tuần đến cuối tuần là về ngoài Bắc luôn ạ, ra Bắc luôn. Xong cái là điện vào cho con là coi như là cháu nói được ông bà, vâng cháu nói được như vậy đấy ạ, con cảm ơn cha. Dạ
thì cho tặng cho anh bạn này nhậu cái máy để anh gọi những anh bạn nhậu đến, hiểu không? Gọi anh bạn nhậu đến rồi thay vì vô bây giờ ngồi
dạ,
nghe, ngồi nghe máy
có rồi, nhưng mà giờ khoan, có một cái chú
nghe,
anh đi cùng
khoan ngồi nghe máy nha. Nếu có rồi thì lấy máy ra rồi ngồi nhậu với nhau trong khi, còn ngược lại nếu mà con có rồi con vẫn cứ tiếp tục làm công việc ấy, rồi con muốn tặng cái này cho ai?
Dạ thưa cha, con định tặng cho ông bạn con đang ngồi dưới, người không đạo ngồi dưới đi với con ngày hôm nay ạ, ngay dưới kia.
Rồi thưa anh chị em, rồi anh sẽ tặng cho cái đó. Rồi trước khi mà hai vợ chồng đi xuống làm chứng cho nhau, chúng con cầm tay nhau rồi cảm ơn vợ bằng một nụ hôn, là vợ đã bán 7 con dê đưa con về. Rồi dắt tay nhau đi xuống, rồi dắt tay nhau đi xuống, rồi ui trời ơi. Rồi mời anh bao nhiêu tuổi và anh đã được Chúa gọi về bao giờ chưa?
Dạ thưa cha, con 50 tuổi, con ở Bà Rịa Vũng Tàu, con tên Nguyễn Văn Hùng. Con làm nghề bán phở thì 2010 con bán 2000 năm 2000 thì con bán 10 năm đến 2010 thì con chẳng có một đồng tiền nào hết, cứ nấu là nỗ thôi. Đến hồi con đi xin khấn thì con về con phải mượn bà ngoại con 50 đô Úc để con đổi ra con mua thịt về con bán. Đến 2010 thì con Chúa ban cho con cũng có một số tiền, thì con nghĩ là bây giờ cái số tiền của con hiện bây giờ Chúa cho thì con phải như thế nào. Ngày hôm nay con cũng được bà cô ở bên Mỹ thì cho con một cái máy của cha giảng đây, thì con nghe được một bữa đầu thì con mới kêu một chiếc xe 7 chỗ gia đình con đi ngay. Thì con nên cha đây con cầu nguyện, thì con rất là nhiều bệnh mà không biết là cái bệnh gì, bác sĩ cũng chẳng biết. Rồi con cứ uống thuốc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, thì cứ mỗi một lần con đi lấy thuốc thì một bốc cho đến một bịch to con uống cho bằng hết mà bệnh cũng không khỏi. Con đi lên một chiếc 7 chỗ thì con lên cha, thì con về con bảo về này vắt mẹ thuốc đi,
không uống nữa. Thì từ ngày đấy tới giờ là con đi tất cả là được 10 chuyến. Như vậy mỗi một chuyến là 30 chỗ. Thì con rất là vinh dự được cái là từ thiện cho 30 người đi là được tất cả là 10 chuyến. Thì con cũng thật sự là vui mừng, cũng là Chúa ban cho con. Còn bây giờ con, cái tâm thần của con bây giờ, bố con có tiền mà bố con cũng chết, mà bố con chẳng có một liều thuốc nào, mà đi bác sĩ thì cũng chẳng cứu được. Mà nếu mà nói về tiền thì bố con không thể thiếu, nhưng mà cái lòng Chúa cất bố con đi thì cũng tiền ra đi thôi. Bây giờ con nghĩ con có số tiền Chúa cho con, thì con bây giờ con cứ muốn từ thiện. Hễ mà con cầu nguyện với Chúa, Chúa ở cùng con, thì con cứ từ thiện. Còn những cái việc mà Chúa không cho con làm thì con không làm. Xin cha con, cảm ơn cha con.
Con cái điều chắc mọi người cũng đang thắc mắc đó là anh ở Việt Nam, máy thì nó từ Việt Nam, máy nghe 500 bài giảng lòng Chúa Tây Sót, có phải là như thế này không?
Vâng.
Phải không?
Vâng.
Ừ, nhưng mà rồi làm sao lại người ở bên Mỹ lại gửi tặng cho anh cái máy là làm như thế nào?
Con thì con nghe được là như vậy. Bà cô con thì ở bên Mỹ thì cũng nghe chú con thôi nói là cô có dân cúng ở trong giáo điểm Tin Mừng này. Rồi cha cũng nói với cha là cha gửi về cho ấp Phước Lâm, xã Phước Tỉnh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là ít máy gì á, thì cũng gọi là con đầu gia đình thì cũng cho con được một cái, con nghe rồi cuối cùng con đi luôn. Rồi bây giờ con thì cứ ngồi hàng ngày là con xái thịt là khoảng 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng có. Thì con cứ ngồi con nghe cái máy thì cuối cùng những cái người mà người ta cũng bị coi như là thê thảm lắm, bệnh tật này kia nọ hay là đau khổ lắm, thì người ta khóc, con cũng ngồi con khóc. Thì bây giờ con cũng xin Chúa là tất cả những người mà đã đi đến đây cầu nguyện theo ý Chúa thì cứ tin tưởng vào Chúa, phó thác cho Chúa, không sợ một cái gì hết. Tất cả mọi cái gì bây giờ, hiện tại bây giờ trong lương tâm con người con, bây giờ là con không sợ một cái gì hết. Nếu mà Chúa cho con, Chúa cho, mà Chúa không cho con không làm gì được. Tất cả mọi sự con cảm ơn.
Cảm ơn anh nhiều. Vậy là máy có rồi đúng không?
Vâng.
Rồi sức khỏe của anh thì bây giờ bỏ cái đám vốc thuốc đi, bỏ thuốc đi, sức khỏe anh thấy thế nào?
Vâng, bây giờ thì thuốc thì con cũng còn gọi là bây giờ cảm cảm hay là người nó đau yếu thì con cũng có một vài liều. Nhưng mà thật sự ra thì không đáng là gì hết, nhưng mà con thấy là khỏe. Nhưng mà bây giờ dù có bệnh lại chăng nữa con cũng tín thác vào cho Chúa thôi. Con không sợ.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa anh chị em, anh Hùng, Hùng Phở, nhưng mà không phải Phở Hùng. Anh Hùng bán phở nhưng mà không phải Phở Hùng như chúng ta vẫn thấy ở ngoài đường. Cái câu chuyện của anh ấy làm tôi nhớ đến những anh chị em ở bên nước ngoài. Khi mà họ lên mạng, rồi họ nghe, họ lên YouTube, họ xem về những chứng nhân lòng thương xót Chúa, rồi bên đó họ nhờ tôi là gửi những cái máy cho những người thân ở Việt Nam. Đó là một trong những câu chuyện mà anh ấy nói. Có nhiều người bên Úc, bên Mỹ bảo chúng con đã nhận được ơn của Chúa rồi, nhưng mà thằng cháu của con ở Bà Rịa, thằng em của con nó ở Bến Hải, hay là thằng em vợ của con nó ở Ngã Ba Ông Đồn vân vân, nó chưa biết, cho nên cha có thể cha gửi cái máy đó về tên này, địa chỉ này được hay không? Thì chúng tôi đã làm công việc đó, làm dùm cho những anh chị em ở hải ngoại. Vì họ gửi máy về thì bất tiện quá, trong khi máy là ở Việt Nam mà, cho nên chúng tôi gửi dùm cho những anh chị em đó. Ngoài ra thì những anh chị em nào ở nước ngoài về đây, về đến trao điểm Tin Mừng này, tôi cũng nhờ làm ơn, làm phước đem máy sang bên Mỹ, bên Úc, bên Âu Châu dùng. bên Thụy Sĩ, bất cứ nước nào họ đi tôi cũng đều nói là họ cầm dùm sang. Nói có trả tiền gì không cha, bảo không. Mua bán gì cũng bảo không. Đây là quà tặng của lòng thương xót Chúa Giáo Điểm Tin Mừng. Anh cứ cầm sang đó, bà cứ cầm sang Mỹ, sang Úc gì đó. Rồi nếu thấy ai chưa biết đến hoặc là khao khát lòng thương xót Chúa thì cứ tặng cho họ, thế thôi. Đó là làm cái công việc để chuẩn bị cho Chúa đến lần thứ hai đấy, thưa anh chị em. Để cho mọi người không phải chỉ đến đây, nhưng mà những người ở mãi Bắc Âu, ở mãi Trung Đông, ở mãi Phi Châu cũng biết đến lòng thương xót của Chúa. Bây giờ mà họ lên trang web và cả hơn 100 nước họ đang theo dõi về lòng thương xót Chúa của những chia sẻ làm chứng của anh chị em mình ở đây. Cho nên hóc bà tó nào cũng có, chỗ nào xa lắc xa lơ ở đâu cũng có. Vì lòng thương xót của Chúa đó là công cuộc của Chúa, chứ không phải công cuộc của tôi, không phải công cuộc của anh, của chị, của em, mà đó là công cuộc của Chúa. Công cuộc của Chúa là Chúa dùng bàn tay của con người để làm công việc ấy. Còn ma quỷ nó cũng dùng bàn tay của con người để nó chống phá lại cái công cuộc ấy. Nhưng Chúa nói công cuộc này sẽ đi đến hoàn tất bất chấp mọi trở ngại. Giống như người anh em mới nói, bây giờ con không sợ một cái gì cả. Và đây là một cách thức người anh em ấy làm việc loan truyền lòng thương xót Chúa, là dẫn những con người không có điều kiện mà giúp cho họ có phương tiện xe cộ để họ đến đây, đúng không? Có rất nhiều người đang làm cái công việc âm thầm ấy. Vì tôi nhìn thấy nếu mà những người mãi ở đâu đâu mà thấy nghèo sơ nghèo sát này, sao họ có thể đến được? Họ nói có những người giúp chúng con cái phương tiện như vậy, lặng lẽ âm thầm cứ như thế đấy. Nếu mà mình không có phương tiện mình cũng không thể làm được. Cho nên Chúa nói rằng con hãy dùng tất cả mọi phương tiện. Chúa nói với Faustina, hãy nói với tất cả những người tín hữu rằng họ phải dùng mọi phương tiện Chúa ban, phương tiện trần gian Chúa ban, để loan truyền lòng thương xót của ta, để thực hành lòng thương xót của ta. Phần thiếu sót còn lại chính ta sẽ bù đắp. Vì thế mà anh làm theo cách của anh, chị làm theo cách của chị, mỗi người trong khả năng của mình làm theo cách của mình. Như bà cụ đi từ Bến Tre đến đây làm theo cách của bà ấy, để cầu nguyện cho thằng con của bà ấy được biết đến lòng thương xót Chúa, nó quay trở về. Anh làm theo cách là đưa xe cho người ta đến đây rồi người ta nhận biết lòng thương xót của Chúa. Thì chúng ta cần phải có phương tiện. Cho nên chị em phải làm việc tận dụng hết sức để có điều kiện tài chính, để có điều kiện vật chất, rồi mình dùng cái điều kiện ấy để mà loan truyền lòng thương xót của Chúa. Nếu mình không có điều kiện làm sao mà giúp được, mà có điều kiện rồi phải biết cách giúp, giúp đúng người đúng việc, chứ không thì người ta sẽ lợi dụng. Chúa bảo hãy đề phòng coi chừng bị lừa gạt. Có những người xưng mình là tiên tri, xưng mình là Giê-xu, xưng mình là đấng cứu thế, bìa nhiều lắm, xưng mình là sứ điệp từ trời, xưng mình là được Chúa hiện ra trước mặt khải, mà chẳng có qua giáo hội làm sao mà tin được. Thưa anh chị em, chị áo caro mặt đỏ này sắp chết chưa? Sao sắp chết chưa?
Con chưa, con có ơn Chúa mà cha.
Rồi, có ơn Chúa. Rồi, con được ơn gì? Chia sẻ cho mọi người coi.
Cộng đoàn. Con đến đây, con cũng chia sẻ với cộng đoàn là con được nhiều ơn Chúa lắm. Thứ nhất, con là Maria Nguyễn Thị Kim Dinh, giáo xứ Bình Đông, hạt Bình An. Rồi, con được nhiều ơn lắm, nhưng mà con không có lên được, mà con chỉ theo dõi ở trên YouTube của cha. Thì hôm nay con xếp sắp công việc con lên đây là trước nhất là con tạ ơn Chúa, con tạ ơn cha, và cũng mong cộng đoàn cầu nguyện cho con nữa. Là năm 2012 ấy, thì con gái con đang giờ đi học về thì cháu đau đớn lắm, cháu đau ngất xỉu luôn, thì đưa đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Phương chuyển sang bệnh viện Nhân Bình Dân, mà mười mấy bác sĩ kiếm không ra bệnh. Cháu đau, cháu không chịu nổi, thì chị con mới nghĩ ra được là thôi nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện cho, để các bác sĩ khám để biết bệnh của cháu. Thì lúc 6 giờ chiều thì nhắn tin cho cha, thì cha trả lời là con cứ yên tâm. Thì sáng mai lại một hội đoàn bác sĩ cộng lại xong là khám cho cháu, thì bác sĩ cho biết là cái bíu Thế mà trong khi đó lúc trước thì chưa cha cầu nguyện thì cứ đoán là cháu có cái thai. Mà trong khi con của con thì sống rất đẹp đạo. Con cũng bất ngờ, con khóc lăn khóc lộn, con bảo con không ngờ mà con lại như vậy. Thế nhưng mà đến giờ cầu nguyện của cha nhắn tin cho thì sáng mai các bác sĩ khám lại thì cho cháu là cái bíu thì tiến hành mổ liền rồi. Thì cháu đã khỏe và cháu đã học lên đại học năm thứ 3 rồi.
Hallelujah. Tạ ơn Chúa tỏ lên chứ. Hallelujah.
Cháu học đại học sư phạm xong giờ cháu còn trong hội truyền giáo nữa, trong giới trẻ nữa. Đấy là một ơn Chúa ban mà điều con mong muốn. Còn bản thân con thì con bị viêm đa xoang, đa loại xoang lực, mà xoang bướm, xoang hàng và xoang sàng. Đi bệnh viện trung ương thì bác sĩ bảo tiến hành mổ, mà ca mổ là 18 triệu. Mà nghỉ thì hết nửa tháng, mà cái công việc của con thì không nghỉ được. Thế tối con về con mới bảo các cháu là xếp xếp công việc để cho mẹ đi mổ. Thì con nghĩ làm sao, con băn khoăn, con chạy ra nhà thờ. Con khấn ông Thánh Martin ấy, rồi qua lời cầu bảo của Thánh thì cho con được gặp thầy gặp thuốc, chứ con không có điều kiện. Thế là con đi về thì bà chị họ con bảo mày đi đâu đấy, bảo em đi ra khấn mai em đi mổ. Thế là bà chị bảo nó bị gì, bảo bị viêm xoang. Thế bảo đây ông Việt là chồng chị có cái liều thuốc này uống vô là hết. Thế anh đưa đỡ cho ba gói, mà ba gói mỗi gói 10 viên. Thế là con uống con hết từ hồi đó đến giờ là 6-7 năm nay rồi, là nhờ ơn Chúa, là ơn Thánh Martin cầu. Con được hai ơn. Rồi xong khi đó là con cũng chật vật lắm, thì hai vợ chồng bàn tay trắng để tạo dựng lên. Thì trong khi đó là chồng con thì nhậu nhẹt, nhậu sáng, nhậu trưa, nhậu chiều luôn. Mà trong khi nó nhậu vào thì chửi xong rồi nhìn thấy Chúa thì anh là người theo đạo, anh cứ khinh bỉ Chúa thế này thế kia. Thì con mới khấn xin Chúa làm sao mà cho chồng con thay đổi bớt nhậu đi, Chúa trao cho con cây thánh giá thì cái khác cũng được nữa. Thì con đón nhận. Thì một ngày đó thì anh bị bệnh gan thì trong khi đó là bác sĩ bảo anh là không uống rượu nữa, ngưng thuốc, hút thuốc, anh vẫn tiếp tục. Thì đến thời gian một sau anh đi khám thì chai gan rồi, không ăn, không ngủ được, đau chổng mông, chổng tĩ lên khóc lóc.
Đau gì?
Đau lắm, đau lộn cơ. Xong là đi bác sĩ thì bác sĩ nói là chết, không có thuốc nào chữa được nữa vì gan nó chai hết rồi. Thế là trong khi đó con về con mới bảo bà chị con là thôi kêu cả chú là em ngoại đạo á, chú với chị với anh đi lên đền Thánh Giuse khấn, nếu mà Chúa trời khỏi thì gặp thầy gặp thuốc, còn Chúa cất anh ấy về thì chị cũng phải chịu bằng lòng. Thì dẫn cả chồng con đi. Thì con mới bảo anh có đi không, thì xếp xếp quần áo rồi đi. Thì chồng con nói ta đỡ đau rồi ta mới đi. Thế con cầu xin Chúa là Chúa cho chồng con đỡ đau đi, để chồng con đi. Thế là một tí các anh bớt đau, bớt cái cơn đau đi, anh đi luôn. Anh đi luôn để con hợp tác, hợp ý khấn. Khấn thì về ngày mai lên bác sĩ bảo là cái thuốc của nước ngoài này nếu mà anh hợp thì anh cứu được anh, còn không hợp là anh ra đi. Thì trong khi đó về mũi đầu tiên chồng con chích cái là con vi trùng nó nằm im luôn, ăn được, ngủ được một tí. Thì tiếp tục con cũng chữa, nhưng mà trong lúc đó con không có tiền, con chỉ biết kêu cứu Chúa là Chúa lo cho con thôi, chứ bây giờ con làm thế nào. Thì bên gia đình bà ngoại con mỗi người giúp 10 triệu. Thế xong khi đó là con cũng xoay sở rồi chữa. Thế là một năm anh ấy hết. Anh hết bây giờ tái khám là không bao giờ bị nữa. Không bao giờ bị nữa
nhưng mà anh còn nhậu không?
Hết nhậu luôn, mà chăm lo cho mẹ con thằng Linh từ nấu cơm cho đến làm hết. Xong rồi anh ấy hết. Trong khi đó thì lại một thời gian anh ấy bị bạn bè rủ rê hút, con phát hiện ra. Thế con bảo anh thì anh cứ chối. Thế là một ngày đó con bắt gặp luôn, con cầu xin Chúa là Chúa phải cho con biết, nghiện hay không nghiện thì con sẽ nhìn thấy. Thế là một ngày đó anh đi vô nhà tắm con nhìn thấy. Con nhìn thấy thì con nói anh, thì anh hứa là không bao giờ nữa. Thì con cũng không tin. Thế vì sao con mới coi cái số điện thoại anh ấy mua của cái chú đó. Con cũng nói với chú đó là anh là một gia đình ba đứa con một vợ, mà trong khi đó là chị rất là gian nan, bây giờ chị mới có một gia đình ấm cúng như vậy mà sao chú lại rủ rê như thế. Thì chú đó chú hứa là em không bao giờ rủ anh nữa. Thế là con bảo chú lua cho con, thì bắt đầu là anh ấy đi về quê, chồng con thì lo làm. Thế là từ lúc chồng con ngưng không chơi bời gì nữa thì tới giờ này con theo dõi là mấy tháng không có hút mà cũng không có đi chơi nữa. Tối đến là bỏ ra lớp thì coi hài, cũng lớp thì coi trang của cha đấy. Hay là hôm nay con rủ anh đi thì anh bảo mẹ cứ đi trước thì mai mốt ta đi sau. Thì bây giờ con cũng nhờ cha.
Con gửi cho anh cái máy được không? Con gửi cho anh cái máy nha. Rồi, bảo anh là chú đã cứu anh hai lần.
Hai lần.
Dạ. Một lần là ma men, một lần là ma túy. Hai con ma. Mà nó làm cho anh đau, mà đau, con gọi là đau, đau gì đó. Đau gì?
Đau chổng mông lên này. Vâng, con bảo con giờ không làm thế nào được.
Đau chổng mông lên, rồi. Vâng, thì... đau lắm, vâng. Thì Chúa đã cứu anh ấy khỏi cái cơn đau đến mức độ như vậy đó. Vâng, đau đến đau vậy đó.
Con đã từng lấy chăn nóng nước sôi con nhúng vô xong con đặt vào lưng anh ấy cho con vi trùng nó nằm im đấy. Con vừa khóc con vừa cầu xin Chúa cho con chịu đựng được, con hy sinh để con làm hết mọi việc cho anh ấy nhìn thấy, để anh ấy theo cái nếp sống của mình con.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy ngày hôm nay Chúa cho mình tại giáo điểm này, và cho những người chung quanh này, cho những người địa phương này, cho những người còn đang thắc mắc về anh chị em mình, thấy rõ cái hiệu năng của lòng thương xót như thế nào, là giải quyết được tận căn những tệ nạn xã hội, ma túy, ma men, mà để những con người mê cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, chỉ có liều thuốc lòng thương xót mới giúp cho họ thoát khỏi cái con ma đó mà thôi. Tạ ơn Chúa, vì đấy là điều mà Chúa nói rằng sẽ có những điềm thiêng dấu lạ từ trời. Điềm thiêng dấu lạ từ trời đang đến tại cái mảnh đất nghèo hèn này đây, để cho chúng ta thấy được quyền năng lòng thương xót của Chúa mạnh đến chừng nào. Con đưa cái máy đó về gửi tặng cho anh ấy, để cho anh ấy nghe, để đừng để con cái ma thứ ba mà nó đến nữa. Con ma men, con ma túy, còn con ma nào nữa mà nó đến, còn ma gái nữa mà nó đến là chết chắc luôn đó, nghe chưa? Là có không?
Vẫn cứu được ạ. Con vâng, con thấy tình trạng anh cứ đi sáng sớm mà tối chưa thấy về, mà cái công việc thì nó không vậy. Con mới phát hiện ra thì con bảo anh thì anh cứ cãi. Nên lúc con vớ được cái số điện thoại, con điện cho cái chị đó, con nói chuyện. Con nói chuyện đàng hoàng là bây giờ chị là người công giáo mà chị là người chung thủy với anh ấy. Chị không bao giờ chị kéo níu được chồng của chị đâu, của tôi đâu, tại vì tôi hy sinh nhiều lắm. Thế là con cũng cầu nguyện với Chúa để Chúa lo liệu cho con. Thì Chúa xếp sắp cho chị đi Malaysia, đi Đài Loan rồi.
Đỡ quá. Chúng ta, đấy tôi nói đúng không? Tôi nói biết anh ấy là sao đâu mà Chúa yên thần soi sao. Tôi nói vậy đúng ba con ma mà. Ma men, ma túy, ma gái mà, thấy không? Đấy, đấy. Rồi đi về nói anh nghe, cầm chặt cái máy này. Đi, đi, mau. Đi, không có nhờ gì cả. Rồi đi, đi, đi. Đi mau của anh ấy lại vô con ma thứ 4 bây giờ. Chúng ta thấy quyền lực của sự giữ khủng khiếp không? Thế không? Thì em thấy nói đâu là đúng đó mà. Ma men, ma túy, ma đề, ma gái, đủ thứ ma nó quấn quýt, nó quyện vào với chúng ta. Mà nếu mình không kiên trì cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, Chúa nói là phải tỉnh thức và cầu nguyện, vì không biết ngày nào giờ nào. Tỉnh thức vì có nhiều kẻ lường gạt, nhiều kẻ xưng mình là thế này thế nọ thế kia. Hay tỉnh thức vì có những chiến tranh loạn lạc rồi thế này thế khác, nhưng giống như anh Hùng Phở nói, không sợ gì cả, vì có những điểm lạ từ trời xuống. Và hôm nay Chúa cho chúng ta thấy những cái điểm lạ kỳ diệu không? Rất kỳ diệu. Tôi nghe tôi cảm thấy giống như là Chúa đang đứng ở giữa chúng ta và đang thực hiện những điều kỳ diệu ấy. Chúa đang nói với mỗi một người chúng ta là đứng thẳng lên, đừng sợ. Khi những sự việc ấy xảy ra, hãy ngẩng đầu lên và đừng sợ. Giơ thẳng tay lên. Khi những điều ấy xảy ra, hãy đứng thẳng lên và đừng sợ. Giơ tay phải mạnh lên. Hãy đứng thẳng đầu, ngửa mặt lên. Đứng thẳng lên, tin vào lòng thương xót Chúa và tất cả. Giơ tay lên, mạnh lên và trước mọi thử thách, mọi gian lao, ma túy, ma men, ma đề, trước tất cả những cám dỗ thử thách, hãy đứng thẳng lên, bám chặt vào lòng thương xót Chúa và amen.